Nhỉ, chẳng phải ngôi trường bây giờ phải bỏ trống để cái máy xúc đến làm việc hay sao? Cô nhảy lên xe đạp, đạp hết tốc lực về phía ngôi trường. Đến sân trường, cô tựa xe vào cây Felicium. Cô nghe thấy lõm bõm tiếng được tiếng mất từ lớp học. Cô hồi hộp lại gần và ghé mắt nhìn qua khe nứt trên tường. Người cô run lên khi thấy Linh Tang đang kể cho Sahara, Forlo Chapani và Harun nghe câu chuyện tổng thống đầu tiên của Indonesia, Soe Kano, cố gắng tiếp tục học tập vì nền độc lập của Indonesia, ngay cả khi ông bị quân Hà Lan bỏ tù ở Bandung. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt cô Mus. Cô đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ấy để thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng chúng tôi, để nhắc nhở chúng tôi rằng dù thế nào đi nữa, cũng phải cố gắng bám trường, bám lớp. Tôi đội một cái thau bánh trên đầu nên không thể trông thấy mặt người mua. Người đó hỏi.
Nè nhỏ, bánh bán bao nhiêu đấy?
Tôi giữ người, mới nghe từ đầu tiên tôi biết người đó là ai rồi. Cô Mớt đứng chắn ngang trước mặt tôi.
Ikan, cô chậm rãi nói. Về lớp đi.
Tôi thương cô Mớt quá, nhưng tiếp tục đi học cũng giống như giữ gió trong lòng bàn tay vậy.
Mình có thể làm gì khác hơn, thưa cô?
Cô có một kế hoạch cuối cùng, cô nói. Tôi phớt lờ khiến cô thất vọng. Rồi cô đến gặp Akion và Maha. Tôi thấy tụi nó cũng lắc đầu luôn.
Đừng từ bỏ hy vọng. Thứ hai tuần tới hãy đến lớp nhé. Mình sẽ nói về kế hoạch của cô.
Cô Mus ra lệnh. Sau này tôi có nghe nói rằng sau khi đến gặp chúng tôi, cô Mus đạp xe hàng mấy chục cây số vào những đồn điền tận sâu trong rừng để tìm Kukai. Cô tìm đứa học trò của mình giữa hàng trăm trẻ vị thành niên khác đang hái tiêu thuê ở đấy, không một đứa nào từng đi học. Cô Mus hỏi bất kỳ đứa nào có thể biết Kukai, cho tụi nó xem ảnh Kukai. Sau hai ngày trong đồn điền, ngủ nhờ nhà dân ở đấy, cô Mus đã tìm thấy lớp trưởng của chúng tôi. Cô cũng làm giống y như những gì thầy Hắc Phan từng làm, thuyết phục những đứa vị thành niên đến lớp. Sau khi đã nói đến hết nước hết cái với thằng Kukai thờ ơ ấy, cô Mus lên thuyền cùng với những người Sarong. Cô đi thuyền lên đảo Mezizang Mạn Đông của Belitung để tìm Simpson. Nó đang làm cu li củi dừa khô ở đấy. Rõ ràng Kukai và Simpson cũng có thái độ giống như Akion, Maha và tôi. Cô Mus dầu dĩ thông báo với tôi rằng Kukai và Simpson đã bị tiền làm cho mở mắt và nhất quyết không chịu đi học nữa. Chúng tôi không đi học lại bởi chúng tôi không muốn nhen nhóm chút hy vọng để rồi lại thất vọng hơn. Nếu trưởng tôi chẳng cứu vãn được gì nữa, cô Mus lại càng tổn thương hơn. Và chính chúng tôi cũng vậy. Nếu chỉ phải đối mặt với khó khăn về tài chính, với một ngôi trường sắp đổ đến nơi hay những lời xúc phạm dè bỉu của mọi người, những đe dọa từ ông Samajikun, thì chúng tôi còn có thể tiếp tục gắng gượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầm cự đến cùng. Nhưng chống lại PN là một điều bất khả. Tôi cố nói thật lý lẽ với cô Mus.
Hết rồi thưa cô, có lẽ mọi người nói đúng. Thôi học đi.
Tôi có thể trông thấy nắm tay cô ghì chặt ghi đông xe đạp. Rõ ràng cô không đồng tình với tôi. Dù bất kỳ lý do gì, cô cũng không bao giờ chịu nhìn thấy trường Muhammadiyah cũ nát của chúng tôi sụp đổ được.
Đội trưởng đội khai thác PN bảo sẽ đền bù cho cô bằng cách nhận cô vào trường PN. Cô hãy đón lấy cơ hội đó đi. Lương ở đó cao ngất.
Thằng Maha thúc. Tin đó mọi người trong làng ai cũng đã biết cả rồi. Cô Mus nhìn thẳng vào mắt thằng Maha.
Cô sẽ không bao giờ đánh đổi các em để lấy bất kỳ thứ gì.
Chiều muộn, khi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, cô Mus tiếp tục đến lưu vực sông Bên Cang để tìm Siakdan. Cô tìm nó suốt cả buổi tối. Thủy triều dâng cao, gió thổi mạnh. Các ngư dân lên thuyền để sửa chữa gì đấy. Đối với Siakdan, công việc sảm thuyền mang lại cho nó nhiều lợi ích hơn là lại quay trở về ngôi trường mà chắc chắn là mai hay mốt gì thôi sẽ bị giàn phẳng. Thằng Siakdan nghĩ thế thì cũng chẳng trách gì nó được. Vào tối thứ sáu, một tuần sau khi cô Mus đến tìm tôi ngoài chợ, tôi tình cờ gặp Mujit. Anh nói với tôi điều tương tự như đã nói với cô Mus, rằng lớp tôi vẫn có học sinh đến học. Tôi muốn tận mắt chứng kiến. Ngày hôm sau, khi bán hết bánh, tôi đến trường. Sân trường ngổn ngang, giữa những cây máy khai thác thiếc, trường tôi trông như bị dồn vào một góc, hoàn toàn bất lực. Những cây máy khổng lồ làm việc cật lực, gây nên những tiếng động mạnh, khiến cho ngôi trường chúng tôi run lên bần bật và các tấm lợp trên mái đã rơi xuống. Và giờ ngôi trường trông như chẳng có mái, thật nguy hiểm. Chỉ một cơn gió mạnh chút xíu là trường tôi có thể đổ ầm xuống mất. Chẳng biết cây cột cờ bằng tre ngả vàng ấy đã đi đâu. Cái chuông cũng biến mất. Bảng tên trường Muhammadiyah đã rớt xuống. Giờ đang nằm thảm thương dưới đất. Vườn hoa tươi đẹp của chúng tôi giờ bị dày xéo hết cả. Bức tường ván cuối cùng phòng học chả thấy đâu. dân làng kháo nhau rằng trường tôi thế là chẳng cứu vãn gì được nữa, nên đêm đến rủ nhau dỡ đi mất. Lớp học chúng tôi thế là chống mất một phía, những cây cột từng chống đỡ mảng tường ván ấy giờ bị dân sống gần đó lấy làm chỗ cột trâu bò. Nếu một trong mấy con bò đó mà nổi cơ lên giật mạnh một chút thôi là trường tôi ngã luôn. Những thứ còn sót lại là tấm bảng đen, tủ trưng bày bên trong là hai chiếc cúp huy hoàng, cơn mưa tiền của Zoma Irama thế võ rồng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của Lý Tiểu Long, và cuộc sống là những gì xảy đến với bạn trong khi bạn đang mải mê vạch những kế hoạch này nọ của John Lennon. Nhìn qua khe hở ở một bức tường còn sót lại, tôi trông thấy Linh Tang đang giảng bài toán cho Sahara, Flo, Chapani và Harun. Nó dậy dưới ánh mặt trời gay gắt bởi vì phía trên chỗ cái bảng đen không còn mái che nữa. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng nó vẫn giảng say mê với đôi mắt sáng bừng trên khuôn mặt. Nó dồn cả tâm trí vào bài giảng, vừa giảng vừa thỉnh thoảng bước lại gần học trò của mình. Chợt Linh Tang trông thấy tôi, nó ra khỏi lớp.
Ô, mày đây rồi, Ikan.
Nó hớn hở chào tôi.
Vào đi, vào học đi, bọn mình đang học toán, tuyệt lắm.
Thật cảm động, Linh Tang không mảy may để ý đến số phận cay nghiệt đang treo lơ lửng bên trên ngôi trường của chúng tôi. Tôi hỏi nó,
sao mày vẫn tiếp tục được thế hả Linh Tang?
Linh Tang mỉm cười.
Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao, boy? Tao sẽ tiếp tục học cho đến khi cái cột thiêng chống đỡ ngôi trường này ngã xuống mới thôi.
Cái cột chính của trường chúng tôi vẫn còn đang đứng vững. Hàng chục những dầm xà khác được gắn kết vào nó và dựa vào nó. Nó giống như một người đang níu giữ cả một gia đình, đang trôi nổi trên biển khơi để họ không bị chết đuối.
Chính mắt mày trông thấy rồi đấy, phải không? Cái dầm thiêng của trường vẫn đứng vững thế kia mà. Nhưng nó sẽ mau chóng đổ thôi, tôi nói với vẻ tuyệt vọng.
Linh Tang nhìn chăm chăm vào tôi. Nó từ tốn nói.
Tao sẽ không làm cha mẹ mình phải thất vọng, Ikana. Họ muốn tao tiếp tục đi học. Tụi mình phải biết ước mơ cao đẹp, boy. Và học là con đường để chúng ta đi đến những ước mơ ấy. Đừng bỏ cuộc, boy. Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Nó khiến tôi phải nghĩ lại.
Tụi mình phải tiếp tục đi học. Để cho con cái của tụi mình sau này không phải học trong một ngôi trường như thế này. Để tụi mình không bị đối xử bất công.
Giọng Linh Tang bùi ngùi.
Đừng bỏ học, boy. Đừng.
Tôi giấu mặt mình vào cái thau đang cầm trên tay. Tôi không thể nhìn thẳng vào Linh Tang. Tôi không đủ dũng khí để nhìn vào mặt con người vĩ đại ấy. Và tôi thấy xấu hổ với dòng nước mắt đang chảy của mình. Vào ngày thứ hai, cô Mớt, Sara, Flo, Chapani, Harun, Linh Tang và tôi tập trung dưới tán cây Filisuum trước trường. Chúng tôi đợi những thành viên khác của nhóm chiến binh cầu vồng, những tên đảo ngũ đã bỏ hàng ngũ mà chưa được phép. Như Maha nói, định mệnh xoay vần, cô Mớt đang trong tình cảnh giống như lúc cô đợi đứa học sinh thứ 10 ngày đầu tiên chúng tôi vào lớp 1. Cô dõi mắt nhìn ra bên ngoài sân trường, nét mặt cô toát lên vẻ vừa lo lắng vừa hy vọng. Đã sắp 10 giờ mà chưa có đứa nào ló mặt. Chúng tôi đứng như chôn chân trong im lặng não nùng. Nhưng đột nhiên tôi thấy cô Mớt mỉm cười. Đằng xa, thằng Akion xuất hiện, đạp xe với tốc độ kinh người. Nó đạp về phía trường, sư phụ của nó thằng Maha ngồi đằng sau. Có vẻ như nó liên tục thúc thằng kia đạp cho mau. Hai đứa vừa tới là chúng tôi reo hò chào đón. Ngay sau đó, một đứa nữa xuất hiện từ đằng xa, sải những bước dài về phía trường hệt như kinh công. Chỉ sau một thời gian làm cu li cùi rượu khô, thằng Samson đã lớn hơn nhiều. Nó bước đi thong thả, dứt khoát và đầy vẻ ta đây, trong khi vắt vẻo trên vai nó là một thứ gì đó nhỏ thó đen đúa lông lá. Chỉ khi nó đến gần thì chúng tôi mới biết thứ đó là thằng Siakdan. Vậy là chỉ còn mỗi Kukai, nhà chính trị gia đáng ghét của chúng tôi. Đến 11 giờ, sau hồ lâu chờ đợi, tên đầu sỏ của tất cả những đứa đảo ngũ vẫn không chịu vác cái đầu to tướng của nó đến. Cuối cùng, cô Mus gọi chúng tôi vào lớp. Cô buồn vì chưa thấy Kukai và bảo chúng tôi cần phải làm hết sức để kéo Kukai về lớp. Lập trường của cô Mus trong chuyện này cực kỳ cứng rắn. Những lời lẽ đầy uy lực của cô khiến chúng tôi run sợ.
Đối với cô, chỉ mất một học trò thôi là coi như cô mất cả nửa linh hồn.
Chúng tôi nghĩ thầm trong bụng, sao mà một đứa thôi lại quan trọng đến thế? Nhưng đối với cô Mus, điều này không đơn giản như vậy.
Chừng nào vẫn còn đứng được thì cô nhất định không để lớp mình mất một em nào.
Samson cho chúng tôi biết Kukai không thể đi khỏi vườn tiêu được vì nó đã nhận tiền công rồi. Thông tin đó khiến cho cả tuần sau cô Mus không lúc nào ngơi tay. Cô nhận hàng may nhiều hết sức có thể kham. Cô tranh thủ may cả ngày lẫn đêm để có đủ tiền chuộc Kukai về. Cô phó thác lớp học cho Linh Tang cả tuần đó. Chúng tôi không bận tâm đến việc lớp học này đã trở thành một cái chuồng ngựa không mái. Chúng tôi không buồn để tâm đến những tiếng động ầm ĩ phát ra từ đủ loại xe của PN tới lui khắp sân trường, trong khi máy xúc ngày một đến gần. Lin Tang vẫn hăng say giảng bài, và chúng tôi là những đứa học trò mẫu mực. Chúng tôi có một cái nhìn mới, những cái máy xúc có thể giật đổ trường chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục học. Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là học trên một cánh đồng mênh mông, chúng tôi chỉ có một và chỉ một lựa chọn, tiếp tục học dù có thế nào đi nữa. Sau khi đã kiếm đủ tiền, Comus lại đạp xe đến giữa rừng, đến đồn điền tiêu xa tiết mù để đưa Kukai trở về. Lớp học sắp tan thì Comus trở về cùng với Kukai ngồi đằng sau. Trông người ngợm nó thật thảm hại, hái tiêu là công việc nặng nhọc. Chúng tôi lần lượt ôm lấy nó trong khi nó nức nở khóc. Comus tập hợp chúng tôi lại bên dưới gốc cây Felicium, lên giọng để át đi tiếng gầm rú của máy móc. Comus nói rằng thầy Hắc Phan chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ngôi trường của chúng tôi bị giật đổ.
Đây là lúc chúng ta cần đứng vững,
cô nói, ánh nhìn của cô đậu xuống từng đứa một, thắp sáng ngọn lửa ý chí trong từng đứa chúng tôi.
Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi trường, dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Chúng ta sẽ phải bảo vệ danh dự của thầy Hắc Phan.
Cô Mus nói giọng khàn đi, cô kìm nén cảm xúc, hai tay cô du lên. Khi nhắc đến thầy Hắc Phan, lòng chúng tôi trùng xuống, đứa nào cũng cố nén tiếng nức cứ trực bật ra.
Ra nước mắt đi,
cô Mus nói với giọng cương quyết khi cô giấu cảm xúc của mình.
Lau sạch nước mắt ngay đi, bên ngoài lớp học đừng để ai thấy các em khóc.
Sau khi nói thế, cô Mus phong phong bước đi, chúng tôi theo sau. Cô đi thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng ồn, hét lên với những người điều hành máy móc.
Tắt máy đi!
Họ ngạc nhiên và nhìn nhau dò hỏi.
Tắt máy đi! Tôi bảo tắt hết máy đi!
Ngay lập tức, tiếng ồn ngưng bặt. Những người điều hành, lái xe và cu ly bối rối chẳng hiểu mô tê.
Cứ phá ngôi trường này đi nếu các người muốn. Cứ phá đi! Nhưng trước tiên, hãy bước qua xác tôi.
Chúng tôi ngay lập tức dàn thành một hàng rào chắn trước Comus. Nếu PN muốn giật đổ ngôi trường chúng tôi và cán qua Comus, trước tiên họ phải bước qua xác chúng tôi đã. Từ đầu ai cũng biết chúng tôi ngấm ngầm thách thức PN. Ai cũng biết Comus đã gửi một lá thư bác lại tuyên bố của PN là họ sẽ đào xới trường chúng tôi. Tuy nhiên, đến khi hét lên yêu cầu họ cho dừng tất cả các máy móc lại, thì cô mới thực sự công khai ý định chống lại vương quốc PN. Suốt hàng trăm năm cai trị, đây là lần đầu tiên PN bị một thường dân công khai thách thức, mà đó lại chỉ là một cô gái nữa chứ, cô gái của một ngôi trường làng nghèo khổ. Trong thư, Comus nhất quyết đòi gặp cho được người đứng đầu PN. Thật dũng cảm, trước đây chưa bao giờ có ai dám hành động như thế. Ngay cả lãnh đạo chính quyền cũng không dám hó hé gì khi máy xúc tới giật đổ trụ sở mình nữa là. Vì cô hành xử như thế, nên dân làng nghĩ cô bị điên. Mỗi buổi sáng, cô đạp xe hết tốc lực ngang qua chợ vì cô không muốn bị người ta buông lời chế giễu. Nhưng không ai làm thế cả. Cô nhận được sự cổ vũ từ những anh thợ cắt tóc, những cô hàng nước ép cọ, khách uống cà phê và mấy chú giữ xe đạp.
Cố lên, Moss!
Họ hô vang.
Chúng tôi ủng hộ cô.
Một vài người có đầu óc hẹp hòi bắt đầu dọa dẫm cô Moss. Những kẻ bi quan yếm thế cố gắng giải thích cho cô rằng hành động ngớ ngẩn của cô chẳng đi tới đâu cả. Lúc ấy, việc chống lại thế lực đó được xem như điều cấm kỵ. Thế lực đó vô song, nhiều người lên tiếng chỉ trích đã biến mất một cách khó hiểu. Nhưng cô Moss không chịu khuất phục. Cô cứ giữ vững lập trường như thế. Nếu chúng tôi thực sự không thể ngăn được PN san phẳng trường học của chúng tôi và cứ tiến hành khai thác thiết bên dưới nó, thì ít ra chúng tôi cũng khiến được lãnh đạo tối cao của PN nghe thấy mà biết ngôi trường này có nghĩa như thế nào với chúng tôi. Nhưng Comus là ai chứ? Chúng tôi là ai chứ? Chẳng ai cả, chỉ là những dân làng nghèo khổ vô danh tiểu tốt. Trường của chúng tôi cũng chả là gì. Chẳng có quan chức nào có con học ở ngôi trường này để mà đứng ra bảo vệ chúng tôi. Hơn thế nữa, từ hồi nào đến giờ, trường chúng tôi không là gì ngoài cái gai trong mắt chính quyền. Người đứng đầu của PN ở quá xa chúng tôi, ông ta sẽ thấy mình thấp kém nếu bỏ thời gian quý giá của mình ra cho chúng tôi. Ông ta có nhiều thứ quan trọng khác để làm hơn là để mắt đến một ngôi trường làng nghèo rớt không tên tuổi. Chuyến này chỉ đáng quý cho PN ủy quyền đội trưởng đội khảo sát, cán bộ quản lý cấp thấp nhất PN đến gặp Comus mà thôi. Đội trưởng đội khảo sát là một người đàn ông trung niên lịch sự. Ông ta không phải là một điều đình viên sắc sảo. Bản thân ông ta cũng không muốn nhận nhiệm vụ đi gặp Comus. Có lẽ ông thấy nể nang dũng khí của cô, hoặc cảm thấy đối xử như vậy với trường chúng tôi là hoàn toàn sai về mặt đạo lý hay sao đó.
Tôi được văn phòng cử đến trao đổi với cô về việc di rời trường đến một địa điểm khác để cho máy xúc có thể làm việc.
Ông ta nói, không lãng phí thời gian quanh co lòng vòng gì hết. Cô Musk mỉm cười không nói gì. Ông đợi câu trả lời từ phía cô, nhưng cô giáo của chúng tôi vẫn im lặng. Người đội trưởng ấy đủ thông minh để biết rằng cô Musk im lặng có nghĩa là cô đã trả lời rồi. Ông ta cảm ơn và xin cáo lui.
Tôi sẽ thông báo cho ông chủ quyết định của cô, thưa cô.
Ông chủ của ông ta, quản đốc, rất khó chịu khi nghe trình bày vụ việc. Lúc đầu ông ta cằn nhằn đội trưởng đội khảo sát, người bị ép làm cái việc bẩn thỉu này. Rồi viên quản đốc nổi trận lôi đình thì công việc của mình bị cản trở chỉ bởi một trưởng làng dám cả gan đứng ngáng con đường khai thác thiếc thông suốt của mình. Điền tiết, viên quản đốc lập tức cho cấp dưới triệu cô Musk đến văn phòng, không chấp nhận cuộc đàm phán. Cô Musk cho mày.
Hãy thưa với quản đốc rằng nếu ông ấy cần chúng tôi, có chúng tôi ở đây. Cuộc thương thảo về số phận ngôi trường cần phải được thực hiện trước sự chứng kiến của các em học sinh trong lớp học này. Chúng mới là những người chịu thiệt thòi nhất trong vụ này.
Rốt cuộc quản đốc đành phải đến. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta lấy ra một chiếc máy tính to tướng và cho cô Musk thấy một con số lớn.
Từng này Ruby cơ đấy, cô Musk ạ. Cô và bọn học sinh có thể mua một mảnh đất rộng gấp 10 lần mảnh đất này. Cô có thể cho xây một ngôi trường khác tốt gấp 10 lần ngôi trường này.
Ông ta nói rõ từng lời với giọng điệu chiếu cố.
Thưa quản đốc, đây không phải trường của tôi, mà là của người dân. Hơn nữa, tôi đã nói đi nói lại rồi. Chúng tôi sẽ không bán mảnh đất hay ngôi trường này, dù nó đổ nát đến thế nào đi nữa, với giá bao nhiêu đi nữa.
Cô nói giọng điềm tĩnh, và qua cách nói của cô, ai cũng có thể nhận thấy rằng, đối với người như cô Musk, tiền bạc không là gì. Mặc dù nghèo thật đấy, nhưng cô Musk không bao giờ bị đồng tiền làm cho lóa mắt. Viên quản đốc thấy khó chịu và trở nên hằn học.
Được, có lẽ cô và bọn học sinh đây không thực sự đủ tư cách đại diện cho bên bán. Theo như tôi biết, đây là tài sản của cộng đồng tôn giáo chứ không phải của cô.
Quan điểm của viên quản đốc quả thật có cơ sở vững chắc, xét theo góc độ luật pháp. Nhưng trong trường hợp này, đưa ra lý lẽ ấy chỉ tổ thiệt cho ông ta mà thôi và quả đúng thế thật.
Đúng thế thưa ông. Quả thực đất này là của cộng đồng tôn giáo, thế nên nó không thể đem bán được. Đất này đã được ủy thác cho chúng tôi, và chúng tôi phải làm tròn trách nhiệm ấy. Quả đốc à, nếu như ông là một người Hồi giáo, liệu tôi có phải giải thích cho ông trách nhiệm có ý nghĩa như thế nào đối với một người theo đạo Hồi không nhỉ?
Ông quản đốc xấu hổ, mặt đỏ tía lên, hệt như củ cải đường. Ông trưởng bộ phận khai thác, cấp trên của ông quản đốc ngùn ngụt lửa giận. Ông ta có tính khí rất thất thường, bắt đầu sự nghiệp với vị trí đứng đầu lực lượng an ninh đặc biệt của PN, gồm những thanh niên được trang bị súng AK-47. Ông ta cáu tiết với ông quản đốc vì không thể lo nổi một chuyện vặt như thế. Đã chán nản, mệt mỏi với những cuộc điều đình thương lượng với nhà đầu tư ở Jakarta và Belitung. Thế mà rồi ông lại còn phải thân chinh đến trưởng tôi để dàn xếp vấn đề có vẻ nhỏ nhoi ấy. Mặc dù biết sẽ phải đối mặt với một viên chức xấu xa khét tiếng, cô Musk vẫn bình thản. Nhưng Maha thì không thoải mái như thế. Nó cử Siakdan, mật vụ của chúng tôi, làm một cuộc điều tra. Siakdan báo cáo lại rằng ông trưởng bộ phận khai thác đó đầu óc thì ngu dốt, còn bản chất thì ác độc, một sự kết hợp đầy nguy hiểm. Maha triệu tập các thành viên của chiến binh cầu vồng bên dưới cây Felicium. Nó bảo rằng tình huống có nguy cơ gay go hơn và thậm chí ngoài tầm kiểm soát nữa. Chúng tôi thảo luận thật kỹ, cuối cùng chúng tôi đi đến một giải pháp, nhưng ấy là một giải pháp chúng tôi đã cố tránh. Giải pháp đó do chính trị gia của chúng tôi, Kukai, đề xuất.
Tao sẽ mời những phóng viên tao quen biết ở Tanjung Pandan đến đây,
nó bảo. Kukai quả là thông minh khi đưa ra ý kiến đó. Ông trưởng bộ phận khai thác bổ nhào đến trường chúng tôi, trông diện mạo ông ta rõ ràng là sắp lên cơn giận đùng đùng.
Cô Musk, ông ta sấn sổ, tôi có cần nhắc cho cô nhớ rằng PN do nhà nước sở hữu không nhỉ? Chính phủ đã ban hành những quy định đảm bảo việc tự do hoạt động kinh doanh nhà nước vì lợi ích người dân cơ mà.
Cô Musk là một giáo viên có phẩm giá, với kiến thức sâu rộng và khả năng tự chủ đáng nể.
Lợi ích người dân?
Cô hỏi. Ấy là một câu hỏi tu từ thể hiện rõ ràng một điều rằng, từ người dân mà ông trưởng bộ phận khai thác thốt ra, không bao gồm những người dân bản xứ.
Thưa ông, tôi có cần nhắc nhở ông rằng, có những luật bảo đảm bất kỳ một công dân nào cũng có quyền được đi học không? Luật đó có trong hiến pháp của quốc gia. Theo như tôi biết, hiến pháp là luật tối cao của quốc gia. Để tôi trích điều luật ấy ra cho ông nghe luôn nhé.
Ông trưởng bộ phận khai thác sửng sốt, ông đã đánh giá cô Musk quá thấp, và giờ trông ông như thể vừa bị một viên gạch rơi trúng người. Lẽ ra, ông nên học hỏi kinh nghiệm từ ông đội trưởng khảo sát và ông quản đốc mới phải.
Nếu ông cứ nhất quyết làm như thế, thì chúng tôi sẽ tự cột chúng tôi vào ngôi trường này.
Ông trưởng bộ phận khai thác muốn nổi cơn tam bành lên ngay lúc này, nhưng ông nhận ra có một vài phóng viên đang đứng trong góc sẵn sàng chụp một tấm ảnh mà nhất định ngày mai thể nào cũng xuất hiện ngay trên trang nhất. Và bên trên tấm ảnh ấy là dòng tít, quan chức PN xử sự thô lỗ với cộng đồng thiểu số, hay ông trưởng bộ phận khai thác không biết gì về hiến pháp. Ông trưởng bộ phận khai thác lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông phải thừa nhận rằng Comus đúng. Ông cũng sợ bị hê lên mặt báo. Các phóng viên có thể đọc được dự định của ông từ những lời lẽ báng bổ và cách hành xử thô lỗ của ông dưới một ngôi trường Hồi giáo cổ. Chúng tôi biết rằng trên thế gian này có hai thứ không thể chống đối được, Thượng Đế và phóng viên. Ngày hôm sau, tin tức về sự kháng cự của chúng tôi xuất hiện trên báo chí địa phương. Và chỉ cần như thế thôi, cái nhà kho củi rửa khô của chúng tôi trở nên nổi tiếng. Khắp nơi, người ta râm ran kháo nhau về chuyện một cô gái trẻ dám chống lại vua Thiếc và 11 học sinh của cô đột nhiên biến thành những anh hùng mẫu mực. Những bài báo giúp chúng tôi nhận được niềm thông cảm lớn lao và cũng dấy lên những bàn tán xôn xao nơi các quán cà phê vỉa hè. Chẳng mấy chốc, cũng thông qua những câu chuyện trà dư tiểu hậu ấy mà Comus bỗng dưng biến thành một luật sư nhà nước tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu của Jakarta, giả dạng cô giáo trưởng làng đến dạy tại trường Muhammadiyah. Người ta còn bảo, để cho việc giả trang hoàn hảo, cô còn giả vờ làm cô thợ may vá nữa. Và hóa ra, thầy Hắc Phan lại là một kỹ sư xe đạp, người đã mất 51 năm giả dạng làm ông giáo nghèo. Để cho việc giả trang hoàn hảo, thầy cũng giả vờ trồng sắn trong vườn nhà nữa. Những đứa học sinh thực ra là con nhà giàu, cha mẹ chúng hóa trang chúng thành những đứa trẻ nghèo. Người ta cho rằng, chúng tôi làm tất cả điều ấy để lột trần thái độ đối xử bất công của PN đối với người dân Belitung. Cùng với tin đồn đó, trường chúng tôi, ngôi trường chưa từng được ai đến thăm hay được ai chiếu cố dành chút thời gian, giờ trở nên đông nghịt. Những chính trị gia, đảng viên, thành viên của cơ quan lập pháp lũ lượt kéo đến, cả những quan chức cấp cao của chính phủ nữa, họ đột nhiên quan tâm đến cảnh ngộ cùng cực của chúng tôi. Từ trước đến nay, chắc hẳn là họ cứ thế đi qua trường tôi trên đường đến văn phòng làm việc xa hoa của họ mà chưa từng để ý đến nó bao giờ. Cứ như thể họ vừa phát hiện ra rằng có một ngôi trường nhỏ nhoi bên rìa khoảnh đất đó vậy. Cái tin có chữ lượng thiếc lớn nằm bên dưới ngôi trường chúng tôi, cộng thêm cơ hội tạo dựng hình ảnh thể hiện sự quan tâm đến những con người thấp cổ bé họng, khiến mắt họ sáng trở lại. Như một câu tục ngữ Mã Lai, ở đâu có mật, ở đó có ong. Vì có quá nhiều người thông cảm với trường tôi, nên những chính trị gia, đảng viên, dân biểu và quan chức nhà nước đột nhiên đổ xô về vây quanh chúng tôi. Có những người sẵn sàng đại diện cho chúng tôi và tình nguyện thay mặt chúng tôi phát biểu, và đột nhiên, ai nấy đều trở nên rộng lượng. Có người còn muốn cho Comus tiền vì những năm tháng dạy học không lương bổng. Có những tổ chức và cơ quan sẵn sàng đứng ra sửa chữa cho trường chúng tôi. Vì tất cả những đề nghị giúp đỡ ấy chỉ mang tính phụ lợi cá nhân, nên Comus khéo léo từ chối. Một cơ quan muốn quyên góp một máy bơm nước, xong hết lần này đến lần khác, Comus đều không nhận. Nhưng họ không chịu bỏ cuộc. Thế là một khuya, họ lắp cái máy bơm vào giếng trong khi chưa được sự đồng ý của cô. Sau khi lắp xong, họ chụp ảnh gần cái máy bơm, lấy ngôi trường chúng tôi làm nền. Comus nhiều lần phải trả lời phóng viên, thậm chí có vài lần tôi cũng được hỏi và chụp ảnh nữa. Cứ hễ có hai hỏi đến là tôi run lẩy bẩy. Tôi không biết họ hỏi gì và tôi nên trả lời ra sao. Điều quan trọng nhất là chúng tôi được chụp ảnh. Người thấy vui nhất khi được chụp ảnh dĩ nhiên là Harun. Mỗi lần được chụp ảnh, cậu đều giơ lên ba ngón tay. Trong khi đó, cu cài toét miệng cười hì hà. Nó thấy khoái chí vì sự nghiệp chính trị của mình đang tiến triển tốt đẹp. Nó có thể mà mãnh thật, nhưng lần này quả là chúng tôi phải đứng nghiêm mà chào nó. Sự quan tâm từ mọi phía nhiều đến nỗi, rốt cuộc đã đến tài công. Tài công là cấp trên của trưởng bộ phận khai thác. Ông ta chỉ đứng sau lãnh đạo cao cấp nhất của PN. Đây là một chức vụ đáng hãnh diện. Vì chức vụ này cao trọng đến như vậy, nên người ta thường giữ cái danh tài công cho đến tận lúc đã về hưu. Chẳng hạn như thầy giáo dạy kinh Koran cho chúng tôi, được gọi là tài công Raja. Tài công nói chuyện khác với cấp dưới của mình, đội trưởng đội khảo sát, quản đốc và trưởng bộ phận khai thác. Vì ông được học hành tử tế, ông không ra lệnh hay đe dọa vô tội vạ. Chẳng phải tôi thách thức gì PN cả, và tôi không đấu tranh cho ngôi trường này, mà là cho hàng ngàn trẻ em nông thôn Mã Lai. Tài công gật đầu. Nơi này không chỉ là một ngôi trường, thưa tài công, nơi này đã trở thành một biểu tượng của niềm hy vọng được cắp sách đến trường của những trẻ em nghèo khổ. Nếu ngôi trường này sụp đổ, trẻ em nông thôn sẽ mãi mắc kẹt trong những vườn tiêu, nhà máy củi dừa, những chiếc thuyền đang chờ sản và những cửa hàng của người Hoa. Chúng sẽ thiếu tin tưởng vào những ngôi trường làng và không tin vào việc học nữa. Tài công nhìn cô Musk không chớp mắt. Ông thấy kinh ngạc. Ông nói rằng nếu có quyền quyết định, ông sẽ cho dừng chuyện này lại ngay.
Nhưng quyền nằm trong tay người cao hơn nữa, cô Musk ạ.
Chúng tôi hoan hô khi tài công nói ông sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa chúng tôi và người đứng đầu PN. Mặc dù khả năng trưởng tôi có thể được cứu là rất nhỏ nhoi, nhưng ít ra chúng tôi đã có thể được gặp người đứng đầu PN.
Rốt cuộc, với sự giúp đỡ của tài công, lá thư của cô Musk đã được thư ký PN hồi âm. Chúng tôi được thông báo người đứng đầu PN sẽ dành thời gian gặp chúng tôi. Khắp làng người ta râm ran cáo nhau về cuộc gặp sắp tới, chuyện chưa từng thấy từ trước đến nay. Nhiều người liên hệ với cô Musk xin được làm đại diện cho chúng tôi. Cô từ chối tất, chỉ muốn đi cùng đám học trò của mình. Chúng tôi có thêm những người ủng hộ mới, những bức xúc về PN lâu nay chôn chặt trong họ, giờ bùng lên. Hóa ra họ rất bức xúc, họ rất quan tâm đến cuộc gặp sắp tới của chúng tôi. Và cho dù những nỗ lực của chúng tôi không nên cơm cháo gì, nhưng sự tiên phong của chúng tôi cũng mở mắt cho họ, cho thấy rằng một tập đoàn, thậm chí là một tập đoàn công hữu, cũng không được đối xử với người ta sao cũng được. Những người lâu nay vẫn lên tiếng bảo cô Musk là đồ điên đang cuống cuồng rút lại những gì mình đã nói. Họ không bao giờ hình dung ra nổi cô lại được gặp người đứng đầu PN. Chúng tôi dồn sức cho cuộc gặp sắp tới. Cô Musk cùng với sự trợ giúp của chính trị gia phe chúng tôi, Kukai, thảo một bài diễn văn dài 5 trang. Chúng tôi mượn trụ sở thôn cái máy đánh chữ, Sahara đánh máy. Bài diễn văn bắt đầu bằng trích dẫn lời nói đầu của Hiến pháp năm 1945. Kế theo đó là lịch sử giáo dục đạo hồi ở Belitung, rồi đến câu chuyện về những trẻ em Mã Lai nghèo, không bao giờ tin vào việc học hành. Và đương nhiên, không thể sót câu chuyện đầy kịch tính về những cuộc đấu tranh cho sự nghiệp giáo dục của những anh hùng vô danh như thầy Hắc Phan và những người tiên phong khác nữa. Và cả hai chiếc cúp danh giá là thành tích không thể chối cãi của chúng tôi. Như thằng Kukai đề nghị, trước khi khép lại bài diễn văn, cô Musk trích dẫn điều 33 trong Hiến pháp rằng mọi công dân đều có quyền được học hành. Và sau cùng, câu kết của bài diễn văn hết sức xúc tích. Vì vậy, thưa ông, xin đừng đóng cửa ngôi trường. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi tập trung trước cổng chính Điền Trang. Chúng tôi mặc bộ quần áo tươm tất nhất mình có, trong khi cái áo lành lặn nhất của Siak Dan và Maha vẫn thiếu một vài chiếc cúc. Bộ quần áo bảnh nhất của Linh Tang lốm đốm nhựa roi, còn tôi thì mặc chính cái bộ tôi vẫn mặc lúc đi nhà thờ, bộ tôi nhận được vào dịp đạt giải ba cuộc thi ASA năm trước. Trước khi đến văn phòng chính của PN ở Điền Trang, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, vừa hồ hởi vừa phấn khích. Bảo vệ mở cổng mời chúng tôi vào. Chúng tôi bước vào Điền Trang và hàng bao nhiêu năm sau chúng tôi vẫn không thể quên được những gì xảy ra kế tiếp. Chúng tôi túm tụm vào nhau, càng bước càng sợ sệt vì quá sừng sốt. Miệng chúng tôi cứ há hốc luôn khi nhìn thấy những thứ mà chúng tôi chưa bao giờ có thể hình dung, ngay cả trong những giấc mơ tuyệt đỉnh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi, ngoại trừ Floor, trông thấy Điền Trang. Chúng tôi có cảm giác mình không còn ở Belitung nữa. Tòa nhà gần chúng tôi nhất giống hệt một tòa lâu đài. Từ lâu đài đó phát ra một điệu nhạc lạ lùng mà giờ tôi mới biết là nhạc cổ điển. Những con vật kỳ lạ lang thang trên khắp sân. Một vài tháng trước, chúng tôi mới biết tên những con vật kỳ lạ này từ Himbuman Bege Tahua Umun, một cuốn sách về kiến thức phổ thông. Chúng là gà Tây, công, bồ câu Anh và chó sủ. Chúng được tự do dòng chơi không ai cảnh giữ. Có một vài con mèo trông cũng lạ lắm. Chúng tôi chưa hề thấy những con mèo như vậy. Chúng rất khác bọn mèo làng, lúc nào cũng có vẻ như muốn ăn vụng gì đấy. Những con mèo này rất tào nhã, đẹp đẽ và no đủ. Nhìn mặt là biết ngay, chúng luôn được nuông chiều rồi. Bạn tôi ơi, nếu bạn muốn biết, đó chính là mèo Angora đấy. Vì sống trong địa trang, nên con nhỏ Flo cố làm cho ra dáng một hướng dẫn viên. Nhưng chúng tôi không màng để ý đến những lời huyên thuyên của nó, vì chúng tôi như bị những căn nhà lộng lẫy xa hoa đó bỏ bùa.
Những căn nhà đó được xây từ hồi nơi này còn là thuộc địa Hà Lan, xây theo lối kiến trúc thời Victoria đấy.
Con nhỏ Flo giải thích, tấm rèm của những căn nhà đó vừa lớn vừa nhiều lớp, khu vườn thì rộng cỡ sân trường chúng tôi, cỏ trên sân được cắt xén gọn ghẽ và xanh mượt như sân gôn, có một chỗ đậu xe và một cái hồ xung quanh trồng huệ tây rất đẹp.
Thưa cô,
còn Sara thì thầm giọng run run,
hóa ra thiên đàng lại ở ngay làng mình cô nhỉ?
Cô Musk như người bị lạc lối, không biết nơi đây là nơi nào. Cô nín thở, không thốt nên lời.
Subhanallah, em ơi, lạy Đức Allah, xin hãy che chở cho con, nhìn nơi này mà xem.